tập Quyển 13 22 La Mã Thọ Báo gồm 9 phần: lời dẫn, loại báo, hiện báo, sanh báo, hậu báo, định báo, bất định báo, thiện báo, ác báo. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Nghiệp dụng của thiện ác chính là biểu hiện của 3 báo. Cả hai giống như bóng theo hình, rõ ràng như 6 đường đã minh chứng. 3 báo là 1. Hiện báo, vì làm vui lòng cho thiên hậu mà loan truyền ân sâu của cửu sắc, chim đậu vào lòng vua mà được toàn mạng, thân chịu 5 hình phạt tàn khốc. Thiên hậu, Trung Hoa phiên âm là Đề Bà Đa, dịch nghĩa là phu nhân. Ân sâu của cửu sắc, cửu sắc là con nai 9 màu. 5 hình phạt là 5 cách trừng phạt kẻ có tội, đó là tội chết, tội bị đày suốt đời, tội bị đày một thời gian, tội giam và tội phạt tiền. 2. Sanh báo. Chúng sanh chìm đắm trong chốn tối tăm, thần thức trôi lăn không dừng nghỉ, thân hình nhiều kiếp bị chết chóc khổ đau, không hiểu nỗi khổ mù mắt của vương tử. Tức sự tích cặp mắt thái tử Câu Na La. 3. Hậu báo. Ngoại đạo gieo họa nơi cõi trời phi tưởng, mê pháp mà vĩnh viễn lầm lẫn một đời, chỉ cho uất đầu lam phất tu chứng đến định phi phi tưởng xứ, tức tứ thiền không của ngoại đạo, nhưng vì mê pháp một niềm sân giận bị đọa làm chồn có cánh, tức phi ly, cuối cùng phải làm loài chồn dữ thêm cánh, chịu nỗi khổ không cùng, phải bay lên không bắt chim, lặn xuống nước bắt cá. Xét rõ chúng sanh ba đời bị chìm đắm, thấu nỗi khổ thay hình đổi dạng của loài rắn, mà ngộ được ngôi nhà tứ đế tam minh, ngõ hầu vượt ra khỏi màn tối ba báo năm khổ. Số 2 nhỏ, loại báo. Kinh Ư Bà Tắc Giới ghi rằng, Phật dạy, này thiện nam, chúng sanh gây tạo nghiệp có 4 loại. 1. Hiện báo. Thân đời nay gây tạo nghiệp cực thiện hay cực ác, thì ngay hiện đời sẽ thọ nhận quả báo. 2. Sanh báo. Thân đời nay gây tạo nghiệp thiện ác, thì thân tiếp theo sau sẽ thọ nhận quả báo. 3. Hậu báo. Thân đời nay gây tạo nghiệp thiện ác, nhưng thân tiếp theo chưa thọ nhận quả báo, mà cách 2, 3 hay nhiều đời sau mới thọ nhận quả báo. 4. Vô báo. Không có 3 báo trên. Lại có 4 loại. 1. Thời gian nhất định, nhưng quả báo không nhất định. Loại này đối với 3 thời thì nhất định không thay đổi, nhưng do nghiệp có thể chuyển, nên quả báo không nhất định. 2. Quả báo nhất định. Thời gian không thống nhất. Bởi do nghiệp lực nhất định, không thể thay đổi, nhưng thời có thể thay đổi, nên thời gian không nhất định. 3. Thời gian và quả báo đều nhất định. Do nghiệp nhất định, nên thời gian và quả báo cũng nhất định. 4. Thời gian và quả báo đều không nhất định. Do nghiệp không nhất định, nên thời gian và quả báo cũng không nhất định. Chúng sanh tạo nghiệp, có người tạo đủ các nghiệp, có người tạo không đủ. Nếu trước suy nghĩ, rồi sao mới tạo, gọi là tạo tác đầy đủ các nghiệp. Nếu không suy nghĩ mà chỉ tạo tác, thì gọi là tạo tác không đầy đủ. Lại có người đã gây tạo, nhưng không đầy đủ, như nghiệp gây tạo đã nhất định rồi, nhưng quả báo chưa nhất định. Lại có người tạo nghiệp cũng đã đầy đủ, nghĩa là nghiệp gây tạo đã nhất định rồi, sẽ nhận quả báo. Lại có người đã gây tạo, nhưng không đầy đủ, như quả báo tuy đã nhất định, nhưng thời gian không nhất định. Lại có người đã gây tạo nghiệp cũng đã đầy đủ, thời gian và quả báo đều nhất định. Lại có người gây tạo nghiệp rồi, nhưng không đầy đủ như trì giới và có chánh kiến. Lại có người tạo nghiệp đã đầy đủ nhưng phá giới, tà kiến. Lại có người đã tạo nghiệp mà không đầy đủ, tức là trong ba thời sanh tâm hối hận. Lại có người tạo nghiệp đã đầy đủ, tức là trong ba thời không hối hận. Nghiệp ác đã như vậy thì nghiệp thiện cũng không khác. Số 3 nhỏ, hiện báo. Kinh Phật Thuyết Hành Thất Hành Hiện Báo ghi rằng: bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các thầy tỳ kheo: này các thầy tỳ kheo, có 7 hạng người đáng tôn kính, là ruộng phúc bậc nhất trong thế gian. Người tu tập hạnh từ, người tu tập hạnh bi, người tu tập hạnh hỷ, người tu tập hạnh xả, người tu tập hạnh không, người tu tập hạnh vô tướng, người tu tập hạnh vô nguyện. Nếu có chúng sanh nào tu tập 7 pháp này, thì có được phúc báo ở trong pháp hiện tại. Tôn giả A Nan bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, sao Ngài không đề cập đến Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, mà chỉ nói 7 hạng người này? Đức Phật dạy: 7 hạng người này về hạnh thì giống Tu Đà Hoàng cho đến Phật, nhưng về sự thì không giống nhau. Cho nên tuy cúng dường Tu Đà Hoàng vân vân, nhưng không đạt được phúc báo hiện tại. Song nếu cúng dường 7 hạng người này thì sẽ được phúc báo ở đời hiện tại. Vì thế này A Nan, hãy nỗ lực dũng mãnh để thành tựu 7 pháp ấy. Lại nữa, kinh Tạp Bảo Tạng ghi rằng: thuở xưa tại nước Càn Đà Vệ có một đồ tể sắp đem 500 con nghé đi thiến. Lúc ấy có một vị quan thái giám dùng vàng bạc mua hết số bò nghé đó phóng thích. Nhờ nhân duyên ấy, ngay đời hiện tại ông được đầy đủ lại thân tướng người nam. Lát sau ông trở về cung vua, nhưng không dám vào mà cho người thông báo cho vua biết có người tên đó họ đó đang đứng bên ngoài. Vua nói: đã là gia nhân của ta, hãy tự nhiên vào. Trước đã từng nói rồi, nay vì sao lại như thế? Sau đó vua gọi ông ta đến hỏi nguyên do. Ông liền thưa: hôm trước vì thấy người đồ tể định thiến 500 con nghé, thần liền mua hết số nghé đó phóng thích. Nhờ nhân duyên đó mà thân thể được trọn vẹn, nên thần sợ không dám vào. Sau khi nghe rõ nguyên do, vua vô cùng kinh ngạc, cho Phật Pháp nhiệm màu, nên hết lòng kính tín. Hoa báo mà còn cảm ứng như thế, huống gì quả báo, đâu thể lường được. Luận Tân Bà Sa gồm 200 quyển do Ngài Huyền Trang dịch vào Đời Đường, được xếp vào Đại Chánh Tạng tập 27. Luận này chú thích luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí của luận sư Ca Đa Diễn Ni Tử ở Ấn Độ, giải thích rõ về ý nghĩa các pháp và liệt kê đầy đủ các thuyết khác nhau. Luận ghi rằng: xưa có người đồ tể buôn trâu, khi lùa trâu đi trên đường, người đi trong đoàn nhiều mà lương thực lại cạn, tất cả đều đói khát mỏi mệt, liền bàn với nhau: bầy trâu này chẳng phải là tài sản của mình, ta nên cắt lưỡi nó để cứu đói cho mọi người. Nghĩ vậy, mọi người lập tức dùng muối bôi lên miệng trâu. Vì thèm vị mặn, trâu thè lưỡi ra liếm, họ liền dùng dao bén cắt lấy lưỡi trâu, đốt lửa nướng rồi cùng nhau ăn. Sau khi ăn xong, cùng nhau xuống sông tắm gội, súc miệng, xỉa răng. Xỉa răng xong, họ dùng ngón tay cái nạo lưỡi. Do sức nghiệp ác chiêu cảm, nên lưỡi của mọi người bị chín nhừ, cùng lúc đều rơi rụng hết. Đây đều là hiện báo do tạo nghiệp nặng. Số 4 nhỏ, sanh báo. Kinh Niết Bàn ghi rằng: này thiện nam, như người khi sắp bỏ thân mạng, chịu nhiều nỗi thống khổ, quyến thuộc vây quanh đau xót kêu gào khóc than, người này kinh hoàng sợ hãi, không biết nương tựa cầu cứu vào ai. Tuy có 5 giác quan, nhưng không còn hay biết, tay chân tê cứng, không cử động được, thân thể lạnh ngắt, hơi ấm sắp tàn, nhưng tướng nghiệp báo thiện ác đã tạo từ trước kia hiện ra trước mắt. Như mặt trời sắp lặn, bóng núi gò đều ngã về hướng đông, không bao giờ chuyển sang tây. Nghiệp quả của chúng sanh cũng như thế. Khi thân ngũ ấm này diệt, thì thân ngũ ấm sau tiếp tục sanh. Như ngọn đèn được thắp sáng, thì bóng tối diệt. Bóng tối biến mất do ngọn đèn chiếu sáng. Này thiện nam, như ấn sáp xuống bùn, ấn và bùn tiếp xúc nhau, ấn hư hoại mà đường nét đã hiện. Nhưng cái ấn sáp này chẳng biến mất trong bùn. Nét vẽ cũng không phải ở trong bùn hiện ra, cũng không từ chỗ khác đến, nhưng nhờ ấn mới thành nét vẽ. Cũng vậy, thân ngũ ấm hiện tại diệt, thì thân trung ấm sanh. Thân ngũ ấm hiện tại rốt cuộc chẳng biến thành thân trung ấm. Thân trung ấm chẳng phải tự sanh, cũng không từ nơi khác đến, nhưng nhờ ấm thân hiện tại mà sanh thân trung ấm. Như đóng ấn vào bùn, tuy ấn hoại mà đường nét đã thành. Danh từ tuy không sai biệt, nhưng thời tiết mỗi mỗi có khác. Cho nên ta nói thân trung ấm, mắt thường của người trời không thể nhìn thấy. Thân trung ấm này có ba thức ăn, tư thực, xúc thực và ý thực. Xúc thực là lấy tâm sở xúc làm thể, đối với cảnh xúc chạm sanh khởi sự yêu thích vui mừng mà nuôi lớn thân. Đó là do căn, cảnh, thức hữu lậu hòa hợp sanh ra. Thân trung ấm có hai loại, quả của nghiệp thiện và quả của nghiệp ác. Từ nghiệp nhân thiện nên đạt được giác quán thiện. Giác quán, giác là tầm cầu suy tính, suy nghĩ về sự lý. Quán tức tư duy tường tận danh nghĩa của các pháp. Giác quán làm trở ngại sự định tâm từ nhị thiền trở lên. Nếu giữ liên tục trạng thái này, thì thân tâm mỏi mệt, định sai lạc. Cho nên giác quán là một trong các tùy phiền não. Từ nghiệp nhân ác nên đạt được giác quán ác. Khi cha mẹ giao hợp, tùy theo sức của nghiệp nhân mà dẫn đến chỗ thọ sanh. Đối với mẹ thì sanh lòng luyến ái, đối với cha thì khởi tâm sân hận. Khi tinh cha chảy ra thì cho là mình hiện hữu, bèn sinh tâm vui mừng ưa thích. Vì nhân duyên ba thứ phiền não này nên thân trung ấm hoại diệt, thân ngũ ấm sanh trưởng. Giống như cái ấn in vào bùn, lấy ấn đi thì đường nét thành. Khi sanh ra, có người đầy đủ các căn, có người không đầy đủ. Người đầy đủ các căn, thấy sắc liền sanh lòng tham đắm. Do tham đắm nên gọi là ái. Do hư dối mà sanh tham nên gọi là vô minh. Từ hai nhân duyên tham ái và vô minh, nên cảnh giới được nhìn thấy đều điên đảo. Điên đảo là tư tưởng bị xáo trộn, vô thường thấy là thường, vô ngã thấy là ngã, vô lạc thấy là lạc, bất tịnh thấy là tịnh. Do bốn thứ điên đảo này nên gây tạo những hạnh nghiệp thiện ác. Kinh Tu Hành Đạo Địa ghi rằng, hành vi của người không thuần nhất, hoặc thiện hoặc ác, nếu được đầu thai vào loài người, khi cha mẹ giao hợp, tinh cha không bị hư hoại, thân trung ấm liền gá vào. Thai mẹ thông suốt không có gì trở ngại, lòng luôn vui mừng, không có tà niệm, thì dịu dàng đón nhận thai nhi. Tinh cha không trong không đục, điều hòa, không mạnh cũng không hư hại, cũng không đỏ không đen, không bị gió lạnh và các thứ độc xen lẫn, khác với tiểu tiện, ngay lúc đó thích hợp cho việc thọ sanh. Trung ấm liền đến. Từ tâm nghĩ rằng, giả sử là nam mà không giao hợp với người nữ, thì ta muốn giao hợp. Trung ấm nam nhớ nghĩ muốn hướng đến người nữ. Khi cha xuất tinh, trung ấm rất hoan hỷ, cho là của ta. Bấy giờ trung ấm liền mất, thân ngũ ấm liền gá vào bào thai. Khi tinh cha mẹ hòa hợp là ngũ ấm đã có mặt trong bào thai, càng vui mừng, đó là sắc ấm. Khi vui mừng, đó là khổ thọ, lạc thụ ấm. Lúc nhớ nghĩ đến tinh, đó là tưởng ấm. Do duyên tội phúc xưa kia mà vào thai, đó là hành ấm. Thần thức ở trong thai, đó là thức ấm. Sự hòa hợp như thế gọi là ngũ ấm. Khi mới nhập thai, thì liền có ý căn và thân căn. Tuần đầu tiên ở trong thai không tăng không giảm. Đến tuần thứ hai, chất tinh dần dần chuyển biến, giống như ván sữa mỏng. Tuần thứ ba giống như sữa đông sống. Tuần thứ tư, chất tinh ngưng đặc như sữa đông chín. Tuần thứ năm, tinh thai biến đổi giống như sinh tô. Sinh tô là thức ăn được nấu bằng váng sữa bò, một trong các vị thuốc dùng để trị bệnh nóng. Tuần thứ sáu, biến thành như cục bướu thịt. Tuần thứ bảy, chuyển dần thành một cục thịt. Tuần thứ tám, chất tinh cứng dần như cục đất. Tuần thứ chín, biến thành năm chi phần, hai khuỷu tay, hai bắp đùi, và từ trong đó xuất hiện đầu cổ. Tuần thứ mười, lại có năm chi phần nữa, hai cổ tay, hai cổ chân và đầu. Tuần thứ 11, từ đây tiếp tục sanh thêm 14 chi phần, 5 ngón tay, 5 ngón chân, mắt, tai, mũi và miệng. Tuần thứ 12, hình dạng các chi phần này phát triển dần dần hoàn chỉnh. Tuần thứ 13 thì phát triển vùng bụng. Tuần thứ 14, gan, phổi, tim, lá lách và thận được hình thành. Tuần thứ 15, hình thành đại tràng, tức ruột già. Tuần thứ 16, hình thành tiểu tràng, tức ruột non. Tuần thứ 17, hình thành vùng dạ dày. Tuần thứ 18, hình thành sanh tạng, thục tạng. Tuần thứ 19, hình thành xương đầu gối, xương sườn, xương ngực, bàn tay, bàn chân, cánh tay, đốt xương, dây gân. Tuần thứ 20, phát triển các hình tướng, cơ quan sinh dục, rốn, vú, cổ. Tuần thứ 21, bắt đầu hoàn thành bộ phận xương ở các vùng. 2 xương vùng đầu, 32 xương vùng miệng, 7 xương cổ, 2 xương đùi, 2 xương khuỷu tay, 4 xương cánh tay, 12 xương vùng ngực, 18 xương sống, 2 xương chậu, 4 xương đầu gối, 40 xương chân và nhiều xương nhỏ khác, tất cả 108 xương. Toàn thân thể liên kết với phần thịt, gồm 18 xương ở hai bên hông, 2 xương vai. Như vậy, toàn bộ xương trong thân thể người gồm 300 xương kết nối nhau. Trong thời gian này, xương còn mềm như quả bầu non. Tuần thứ 22, xương hơi cứng dần như quả bầu sắp chín. Tuần thứ 23, xương cứng như quả hồ đào. 300 xương này liên kết chặt nhau. Xương chân nâng giữ chân, xương cẳng chân nâng giữ cẳng chân. Như thế, xương chậu, xương đùi, xương sống, xương ngực, xương sườn, xương vai, xương cổ, xương má, xương cánh tay, xương cổ tay, cẳng chân, vân vân. Mỗi đều liên kết chặt chẽ với nhau. Nhóm xương như thế giống như huyễn hóa, tùy theo sức gió nơi thân mà cử động điều khiển. Tuần thứ 24, phát triển 100 sợi gân để kết nối toàn thân. Tuần thứ 25, phát triển 7.000 mạch máu, nhưng vẫn chưa hoàn thành. Tuần thứ 26, các mạch máu đều đã hoàn chỉnh, thông rỗng như rễ sen. Tuần thứ 27, có 363 mạch máu được hoàn chỉnh. Tuần thứ 28, bắt đầu hình thành các cơ bắp. Tuần thứ 29, các cơ bắp hơi dày chắc. Tuần thứ 30, hình thành da bao bọc quanh thân. Tuần thứ 31, da dần dần dày và cứng. Tuần thứ 32, lớp da hoàn chỉnh. Tuần thứ 33, tai, mũi, môi, các ngón tay, đốt chân hình thành. Tuần thứ 34, hình thành 99 vạn tóc và lỗ chân lông, nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Tuần thứ 35, lỗ chân lông hoàn chỉnh. Tuần thứ 36, các móng bắt đầu phát sanh. Tuần thứ 37, thai nhi trong bụng mẹ do sức gió dấy khởi, nên mắt, tai, mũi, miệng bắt đầu máy động. Khi có gió, thì tác động đến lông tóc, hoặc xinh đẹp, hoặc thô xấu. Hoặc có gió khởi, thì tạo thành nhan sắc của thân thể, hoặc trắng, hoặc đen đỏ, hoặc đẹp xấu. Tất cả đều do nghiệp xưa tạo thành. Trong tuần này, phát sanh hơi lạnh, nóng, các đường đại tiện, tiểu tiện. Đến tuần thứ 38, thai nhi trong bụng mẹ, tùy theo nghiệp xưa, tự nhiên có sức gió. Nếu nghiệp xưa là thiện, thì có mùi thơm làm cho thân và ý dễ chịu, mềm mại, không tì vết. Gân cốt ngay thẳng, khiến cho xinh đẹp, ai cũng kính mến. Nếu nghiệp xưa xấu ác, thì có mùi hôi, khiến cho thân thể bất an, tâm ý khó chịu, tác động đến gân cốt, khiến xương cong lưng gù, thân tướng không được đoan nghiêm. Lại có trường hợp bất năng nam, mọi người không ưa thích. Lúc này đã 38 tuần lễ, thiếu 4 ngày, đủ 9 tháng, thai nhi đã hoàn chỉnh xương cốt thân thể của một người. Thai nhi nhận đủ 2 phần, một phần từ cha, một phần từ mẹ. Các thứ mềm mại như lông tóc trên thân, hai gò má, mắt, lưỡi, cổ họng, tim, gan, lá lách, thận, ruột, huyết, đều từ mẹ sanh trưởng. Còn những thứ khác hơi cứng hơn, như móng, răng, xương, gân, tủy, não, mạch, vân vân, đều từ cha sanh ra. Thai nhi nằm trong bụng mẹ, ở dưới sanh tạng, trên thục tạng. Nếu là bé trai, nằm ở bên hông trái, lưng hướng ra ngoài, mặt hướng vào trong. Nếu là bé gái, thì nằm ở hông bên phải, mặt hướng ra ngoài, lưng hướng vào trong. Thai nhi nằm chỗ hôi dơ khó chịu, toàn là bất tịnh. Tất cả xương gân co rút lại, không được duỗi thẳng. Bọc trong túi da, trói trong bụng mẹ, nơi chứa đầy máu mủ, ô nhiễm, chỗ ở bức ép, lẫn vào chỗ phân tiểu, ngập chìm trong chỗ dơ uế. Thai nhi ở trong ấy 9 tháng. Nhưng 4 ngày sau cùng, trong đó ngày thứ nhất, ngày thứ hai, nếu đời trước tạo nghiệp lành, thì phát khởi nghĩ rằng, ta ở trong vườn hoặc ở cảnh trời. Nếu đời trước tạo nghiệp ác thì khởi nghĩ rằng, ta ở trong địa ngục hoặc ở thế gian. Ngày thứ ba sầu lo không vui, đến ngày thứ tư sức gió trong bụng mẹ phát động, hoặc trên hoặc dưới, xoay chuyển thân thể thai nhi đảo ngược, đầu hướng xuống sản môn. Nếu là người có phúc thì tâm nghĩ rằng, ta trầm mình vào trong ao nước để bơi lội vui chơi, giống như rơi từ trên giường cao xuống vườn hoa đầy hương. Nếu là người thiếu phúc thì tự nghĩ, ta rơi từ trên núi cao xuống bờ ao rừng cây, trong chuồng xí, hoặc như rơi trên lưới gai địa ngục, hoặc trong rừng kiếm, giữa núi đá hoang vu, nên tâm buồn rầu không vui. Như thế, quả báo thiện ác hoàn toàn không giống nhau. Khi đứa bé vừa sinh ra được đặt trên đất, bị gió bên ngoài thổi đến, tay người xúc chạm, dùng nước ấm tắm rửa, khiến thân thể bị bức bách đau đớn, giống bị ung nhọt. Do những nỗi khổ não này mà lòng sợ chết và sanh nghi hoặc, cho nên mê muội không biết gì. Đứa bé sanh ra với đầy dẫy máu mủ và chất bất tịnh, nên các quỷ mị đến nhiễu loạn. Nào là quỷ khiến động kinh, quỷ phi thi xúc chạm, trùng độc, quỷ gây bệnh điên tà, mỗi mỗi đều rình chờ để xâm phạm đứa trẻ, như cục thịt rơi ở ngã tư đường, chim, diều hâu, chó sói đua nhau đến giành giật. Bọn yêu quỷ đều muốn thừa dịp làm hại đứa trẻ kia, nên vây quanh giành giật cũng giống như vậy. Nhưng nếu đời trước tạo nhiều phúc đức, thì yêu tà không thể làm hại được. Đứa trẻ được nuôi dưỡng khôn lớn, từ các thứ thức ăn và không khí, khiến cho thân thể nó sanh ra 80 loại trùng. 2 loại ở chân tóc là thiệt để, trọng để. 3 loại ở đầu là kiên cố, thương tổn, hủy hại. 1 loại ở trong não và 2 loại ở ngoài não là đế chu, mao nhiễu, hồi loạn. 2 loại ở trán là giáp hạ, hủ hủ. 2 loại ở mắt là thiệt thỉ, trọng thỉ. 2 loại ở trong tai là thức vị, hiện vị kỳ. 2 loại ở vành tai là xích, phục xích. 2 loại ở mũi là phì, phục phì. 2 loại ở miệng là diêu, động diêu. 2 loại ở trong răng là ác tệ, hung bạo. 3 loại ở chân răng là xuyển tức, hưu chỉ, tốt diệt. 1 loại ở lưỡi là ca mỹ. 1 loại ở cuốn lưỡi là nhu nhuyến. 1 loại ở đầu lưỡi là vãng lai. 1 loại ở yết hầu là thấu hầu. 2 loại ở con ngươi là sanh, bất thục. 2 loại ở vai gọi là thùy, phục thùy. 2 loại ở cánh tay gọi là trụ lập. 1 loại ở tay là chu toàn. 2 loại ở ngực là ngạch khanh, quảng phổ. 1 loại ở tim là ban bát. 1 loại ở vú là chúng thiện. 1 loại ở rốn là vi nhiễu. 2 loại ở hông gọi là nguyệt, nguyệt diện. 2 loại ở xương sống là nguyệt hành, nguyệt mạo. một loại giữa các đốt xương sống là an phong, một loại ở trong da gọi là hổ trảo, hai loại ở thịt là sảo phu, thiêu thụ, bốn loại ở xương là thậm độc, tập độc, tế cốt, tạp độc, năm loại ở tủy là sát hại, vô sát, phá hoại, tạp hại, bạch cốt, hai loại ở ruột già là đường lan, đường lan chủy, hai loại ở ruột non là nhi tử, thương tử, một loại ở gan là ngân chủy, một loại ở sanh tạng gọi là kỷ mục, một loại ở thuộc tạng gọi là đại tức, một loại ở hậu môn gọi là trùng thân, ba loại ở trong phân là cân, kết, tự biên phát, hai loại ở xương cùng, tức xương cục, là lưu hạ, trùng lưu, năm loại ở trong bào thai là nhục tính, ác tộc, ngọa ngụ, nhi ngụ, hộ kế, một loại ở bắp vế gọi là qua chi, một loại ở đầu gối gọi là hiện thương, một loại ở cẳng chân gọi là thiết chủy, một loại ở ngón chân là thiêu nhiên, một loại ở giữa lòng bàn chân gọi là thực bì. Đó là 80 loại trùng ở trong thân người, ngày đêm cắn rứt cơ thể. Trong thân người, do phong khí chuyển động, nên phát sanh ra 108 thứ bệnh, nóng lạnh kết hợp, mỗi mỗi cũng có 108 thứ bệnh. Cộng chung trong thân người, có 404 thứ bệnh. Như gỗ sanh ra lửa, lửa trở lại đốt cháy gỗ. Cũng như thế, bệnh vốn phát sanh từ thân, trở lại làm tổn hại thân người. Như trùng ở trong thân, luôn quấy nhiễu, làm cho thân thể bất an. 36 vật, giả kết hợp lại, tạm gọi là người. Vọng che đậy, dối gạt phàm phu, cho nên mới khởi tâm yêu thương gần gũi. Bậc trí thấy rõ là hư vọng, nào dám gần gũi. Giống như đồ gốm, cuối cùng cũng bị hư hoại. Cũng vậy, thân này giả tạm, mạng sống ngắn ngủi. Kẻ giàu người nghèo đều mê lầm, đến chết vẫn không hay biết. Giống như bốn cửa thành lớn bị lửa lần lượt thiêu cháy, thì tất cả đều bị thiêu thành tro bụi. Sanh, lão, bệnh tử cũng như vậy. Luận Du Già ghi rằng, trong thai 38 tuần, thai nhi đầy đủ tất cả các chi phần, 4 ngày sau đó mới được sanh ra. Kinh này cho là thai nhi hoàn toàn đầy đủ, phải trải qua 9 tháng hoặc hơn 9 tháng.
Nếu chỉ 8 tháng,
cũng tạm gọi là đầy đủ. Nếu chỉ có 7 tháng hoặc 6 tháng, thì gọi là thiếu tháng. Cho nên Kinh Pháp Hoa có bài kệ rằng, thọ thai hình bé nhỏ, tháng ngày lớn dần lên, nếu đức mỏng thiếu phúc, bị các khổ bức bách. Kinh Tam Muội ghi rằng, trong thân người, do phần lửa dần dần tăng trưởng, phần nước dần dần suy giảm, nên già la la đông đặc và cứng dần, biến thành cục thịt. Già la la là phôi, thai, trạng thái tinh cha huyết mẹ mới hòa hợp ngưng kết, một trong năm giai đoạn trong thai, tức trạng thái của thai nhi trong thời gian 7 ngày đầu sau khi gá thai. Vì thế, nếu chúng sanh phúc mỏng, từ nhỏ đến lớn đều chịu các khổ. Kinh Thiền Bí Yếu ghi rằng, thân người có 3 phần, rốn là phần trung tâm, đầu là điện đường, trán là thiên môn. Kinh Sử Thai là kinh nói về chuyện Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất giáng thần vào thai mẹ. Kinh ghi rằng, khi con người thọ thai, tuần thứ nhất hình thành 4 đại. Tuần thứ 2 do gió phát động, thai dần dần xoay chuyển hướng về phía hông của người mẹ. Đến tuần thứ 38, có loại gió tên là hoa trong bụng mẹ thổi, khiến cho thai nhi xoay đầu về sản môn. Kinh Thí Dụ ghi rằng, gió tác động đến nước, nước tác động đến đất, đất tác động đến lửa, nếu tác động mạnh là nam, yếu là nữ. Gió với nước tác động nhau là nam, đất với nước tác động nhau là nữ. Luận Giải Thoát Đạo ghi rằng, phần đất trong thân con người, nếu tán thành bụi, thì có thể lường được một học hai thăng. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, trong cơ thể của một người, gồm có 320 cái xương, 99.000 lỗ chân lông, 500 gân và mạch máu, 80 loài trùng. Kinh Ngũ Đào Thọ Sinh ghi rằng, đứa trẻ lên 3 uống tất cả 180 hộp sữa. Ngoài ra, khi còn ở trong thai, việc ăn uống của mẹ cũng có phần của nó. Người ở Đông Phất Vu Đãi uống 1.800 hộp sữa. Người ở Tây Cù Gia Ni uống 1.800 hộp sữa. Tây Cù Gia Ni là do dùng trâu bò để trao đổi mua bán nên gọi là Tây Ngưu Hóa Châu. Địa hình châu này giống như mặt trăng tròn, khuôn mặt người cũng giống như thế. Người ở Bắc Uất Đan Việt 7 ngày là thành thân người. Ngày mới